lại có Phạm Chí Thanh Tịnh lên tiếng hỏi Phật: Thưa Cù Đàm, vì không biết pháp nên chúng sinh thấy thế gian hoặc là thường hoặc là vô thường. Chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, xin Ngài giải thích cho tôi được rõ. Phật dạy: Này Thanh Tịnh, vì chúng sinh không biết rõ ngũ ấm nên thấy như thế. Nếu biết rõ ngũ ấm thì sẽ không thấy thế gian là thường. Nếu có ai lìa bỏ được nghiệp cũ, không tạo nghiệp mới, thì người đó có thể biết thường và vô thường. Đến đây Thanh Tịnh liền tỏ ngộ và trình rằng: Cũ là nói vô minh và ái, mới là nói thủ và hữu. Người như thế mới thật biết thường và vô thường. Thanh Tịnh lại xin quy y xuất gia. Ông Kiều Trần Như tuân theo lệnh của Phật, dắt Thanh Tịnh đến chúng tăng làm pháp yết ma cho xuất gia. 15 ngày sau, tỳ kheo Thanh Tịnh dứt hết phiền não, chứng được quả A La Hán. Đến lượt Phạm Chí Độc Tử xin hỏi Phật: Thưa Cù Đàm, nay tôi muốn hỏi Ngài có cho phép không? Như Lai nín lặng. Độc Tử nói tiếp: Từ lâu tôi cùng Ngài vốn là thân hữu, nay tôi muốn hỏi cớ sao Ngài lại nín lặng. Đức Phật vốn biết Độc Tử là người thuần thiện, ngay thẳng, nên tỏ ý sẵn sàng giải tỏa những thắc mắc của ông. Độc Tử hỏi: Thế gian có pháp lành, pháp chẳng lành không? Nếu có, xin Ngài vì tôi mà phân biệt giùm. Phật giảng: Này Độc Tử, dục là pháp chẳng lành, giải thoát dục là pháp lành. Sân si sát sanh tà kiến tất cả là 10 pháp chẳng lành. Để đối trị chúng có 10 pháp lành. Các đệ tử của ta đã hiểu biết các pháp này, nhờ vậy mà họ đã dứt hết tất cả phiền não, tất cả quả báo sinh tử. Thưa Cù Đàm, trong Phật Pháp có một tỳ kheo nào được như thế không? Trong Phật Pháp chẳng phải chỉ có một, hai người, mà có tới vô lượng tỳ kheo đã dứt được tham sân si, tất cả phiền não, tất cả quả báo sanh tử. Thưa Cù Đàm, trong Phật Pháp có U Bà Tát, U Bà Di nào giữ giới dứt được lưới nghi chăng? Trong Phật Pháp có vô lượng U Bà Tát, U Bà Di trì giới thanh tịnh đã dứt được lưới nghi, chứng quả Tu Đà Hoàng và quả Tu Đà Hàm. Bạch Thế Tôn, nếu hạng người ngoại đạo muốn xuất gia tu theo Phật Pháp, không biết Như Lai thử họ trong mấy tháng? Ta thử họ trong 4 tháng, nhưng bất tất đều phải như thế. Bạch Thế Tôn, nếu vậy thì xin Thế Tôn cho tôi xuất gia. 15 ngày sau, Độc Tử đắc quả Tu Đà Hoàng và xin ra mắt Phật, cầu xin Phật thuyết giảng để được trí huệ vô học. Phật dạy: Ông nên tinh tấn tu tập hai pháp chỉ và quán. Nếu ông muốn được các quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, muốn đắc tứ thiền, tứ vô lượng tâm, lục thần thông, vô tranh trí, đảnh trí, tất cảnh trí, tứ vô ngại trí, kim cang tam muội, tận trí, vô sanh trí, muốn được bậc thập trụ, vô sanh pháp nhẫn, vô tướng pháp nhẫn, bất khả tư nghì pháp nhẫn, thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, bồ tát hạnh, hư không tam muội, trí ấn tam muội, không vô tướng, vô tác tam muội, địa tam muội, bất thối tam muội, thủ lăng nghiêm tam muội, vô thượng bồ đề, phật hạnh, đều phải tu tập hai pháp chỉ và quán. Độc Tử nghe xong lễ Phật, vào rừng Ta La tinh tấn tu tập hai pháp này, chẳng bao lâu đắc quả A La Hán. Trong chúng ngoại đạo lại có Phạm Chí Nạp Y lên tiếng hỏi Phật: Thưa Cù Đàm, theo tôi hiểu, tất cả pháp đều có tự tánh chứ không phải do nhân duyên mà sanh ra. Thí dụ như địa đại có tánh cứng, thủy đại có tánh ướt, phong đại có tánh động, hư không đại có tánh vô chướng ngại. Tất cả các tánh của năm đại này không phải từ nhân duyên mà có. Chúng sanh cũng vậy, vì có tánh ác nên mới có tam cõi. Tánh của họ đều khác nhau nên gọi là tự tánh. Như nói người thì khôn lanh, kẻ thì đần độn, người giàu đẹp, kẻ nghèo xấu, người được giải thoát, kẻ không được. Do đấy mới nói các pháp đều có tự tánh, đều nằm trong hai trạng thái có và không. Có của hư không, không là của sừng thỏ lông rùa. Do đấy nên nói các pháp đều có tự tánh, không phải do nhân duyên sanh. Phật nói: Này Nạp Y, ông cho rằng năm đại là thường, như thế thì tất cả các pháp tại sao không phải là thường? Vì vậy theo hệ luận của ông, tất cả sự vật trong đời cũng là thường. Này Nạp Y, thân và phiền não của tất cả chúng sinh đều không có trước có sau, chỉ có một lượt. Dù đồng một lượt nhưng phải do phiền não mà được có thân, quyết chẳng phải do thân mà có phiền não. Ông nói năm đại có tính nhất định. Theo ta thấy thì năm đại luôn luôn chuyển biến, không nhất định. Thí dụ như hỏa đại, nó có bốn tánh: lúc chảy là nước, lúc động là tánh gió, lúc nóng là tánh lửa, lúc cứng là tánh đất. Nếu bốn tánh này đều do nhân duyên mà có thì tất cả các pháp cũng phải như vậy. Vì tự tánh không thể chuyển biến. Nếu khi nói tánh của nhãn căn là thấy thì phải thấy thường xuyên, không thể lúc nào có lúc thấy, có lúc không thấy. Do đây mới biết tánh thấy này là do nhân duyên chứ không phải không do nhân duyên. Chúng sanh thọ lãnh quả báo đều do nơi nghiệp. Nghiệp khác nhau, quả báo khác nhau. Có người nghèo tàn tật, có người giàu sang lành lặn. Do đây nên mới nói tất cả các pháp đều không có tự tánh, tất cả đều do nhân duyên mà có. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các pháp đều do nhân duyên mà có thì thân này từ nhân duyên nào mà sanh ra? Này Nạp Y, nhân duyên của thân này là phiền não và nghiệp, cả hai đều có thể dứt trừ. Bạch Thế Tôn, xin Ngài vì tôi chỉ dạy cách dứt trừ phiền não và nghiệp. Này Nạp Y, nếu ai biết rõ hai bên và chẳng giữa không chướng ngại thì người đó có thể dứt trừ phiền não và nghiệp. Bạch Thế Tôn, tôi đã hiểu rõ, hai bên là sắc và sắc giải thoát, chẳng giữa là bát chánh đạo, bốn ấm kia cũng như vậy. Tới đây Nạp Y xin xuất gia quy y Tam Bảo, liền đó Nạp Y dứt trừ được phiền não và đắc quả A-la-hán. Lại có Bà La Môn Hoằng Quảng nói rằng: Cù Đàm có biết tâm niệm hiện giờ của tôi không? Này Hoằng Quảng, niết bàn là thường, hữu vi là vô thường, công là tà kiến, ngay là chánh đạo. Vì sao mà Cù Đàm nói như thế? Này Hoằng Quảng, ông thường nghĩ rằng khất thực là thường, biệt thỉnh là vô thường, công là cửa khóa lại, ngay là đạo tràng của thiên đế. Cù Đàm thiệt biết tâm niệm của tôi. Pháp bát chánh đạo của Ngài có thể làm cho chúng sinh được tận diệt chăng? Đức Phật nín lặng. Cô Đàm đã biết tâm niệm của tôi, nay tôi hỏi sao Ngài không trả lời? Lúc đó ông Kiều Trần Như lên tiếng nói: Này Đại Bà La Môn, bát thánh đạo là ngay, niết bàn là thường. Nếu tu bát thánh đạo thì được diệt tận, không tu thì không được. Như thành lớn kia có bốn vách, chỉ có một cửa ra vào. Người giữ cửa rất thông minh, ai đáng cho đi qua thì cho đi, ai cần phải ngăn lại thì ngăn. Thành lớn này ví như niết bàn, cửa như bát thánh đạo, người giữ cửa như Phật. Nay Như Lai dù không trả lời là diệt tận, không diệt tận, người muốn được diệt tận cần phải tu bát thánh đạo. Đến đây Hoằng Quảng tỏ ý muốn phát tâm vô thượng bồ đề và được ông Kiều Trần Như hết sức tán thán. Phật nói: Này Kiều Trần Như, Hoằng Quảng chẳng phải mới phát tâm vô thượng đâu. Thở quá khứ, ông đã ở chỗ Phật Phổ Quang Minh phát tâm vô thượng bồ đề rồi. Ông ấy sẽ được thành Phật. Từ lâu rồi, ông đã thông đạt pháp tướng, vì chúng sinh mà thể hiện ở chung với ngoại đạo. Vì thế không nên khen ông ấy có thể phát tâm bồ đề. Đến đây Phật hỏi ông Kiều Trần Như: Hiện nay ông A Nan ở đâu, mặc dù Ngài biết rõ hơn ai hết? Kiều Trần Như thưa rằng: A Nan hiện giờ ở ngoài rừng Ta La, cách đây không xa, đang bị thiên ma nhiễu loạn. Ông ấy đang khổ sở vô cùng, nghĩ tưởng đến Như Lai mà không được ai cứu thoát. Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền bạch Phật: Thế Tôn, hiện nay ở trong đại chúng có những vị Bồ Tát đã thành tựu phạm hạnh thanh tịnh, có đầy đủ công đức to lớn, đã được vô lượng tam muội, nghe kinh đại thừa lòng không sanh nghi, không thối chuyển, không kinh sợ, thông đạt tất cả pháp tánh, thọ trì được tất cả 12 bộ kinh và hiểu rõ ý nghĩa. Những vị Bồ Tát này chắc chắn có khả năng thọ trì được kinh Đại Bát Niết Bàn này. Vì sao Như Lai lại hỏi A Nan hiện giờ ở đâu? Phật bảo Bồ Tát Văn Thù: Này Văn Thù, sau khi ta thành Phật được 30 năm, lúc đó ta ở tại thành Vương Xá. Ta ngỏ ý muốn có một thị giả, Kiều Trần Như xin với ta để ông làm. Nhưng ta không chịu vì thấy ông đã già yếu. Xá Lợi Phất cũng đến xin với ta, nhưng ta không thuận với các lý do như đã nói với ông Kiều Trần Như. Lần lượt đến 500 vị A-la-hán, ta đều không nhận làm thị giả. Lúc đó một kiền liên nhập chánh định, quan sát biết ý ta muốn A Nan làm thị giả liền xuất định, nói với ông Kiều Trần Như. Ông này cùng 500 vị A-la-hán đến bảo A Nan nên nhận lãnh nhiệm vụ này. A Nan đã 3 lần từ chối, nhưng các vị A-la-hán nhất định yêu cầu ông làm thị giả. Sau cùng, Đại Mục Kiền liên thuật lại cho A Nan biết ý định của ta qua lần nhập định quán sát của ông. A Nan bằng lòng nhưng với 3 điều thỉnh nguyện như sau. Thứ nhất, nếu Như Lai ban y phục cũ cho tôi, xin cho phép tôi không nhận. Thứ hai, nếu Như Lai thọ biệt thỉnh của đàn Việt, xin cho phép tôi không đi theo hầu. Thứ ba, xin cho phép tôi ra vào bất luận giờ giấc. Nếu Đức Thế Tôn thuận 3 điều này thì ông xin tuân mệnh lệnh của chư tăng mà làm thị giả. Ta nghe được việc này nên khen ông A Nan là người có đầy đủ trí huệ, biết tránh trước mọi tỷ hiềm về sau và muốn đem lại nhiều lợi ích cho chúng sinh. Vì thế ta chấp thuận 3 điều thỉnh nguyện của A Nan, và hơn 20 năm nay A Nan hầu hạ ta đã làm được 8 điều không thể nghĩ bàn. Thứ nhất, A Nan không bao giờ theo ta thọ biệt thỉnh. Thứ hai, A Nan không bao giờ lãnh lấy y phục cũ của ta. Thứ ba, không bao giờ đến gặp ta mà không đúng lúc. Thứ tư, dù còn đủ phiền não, khi theo ta vào cung vua, đi đến nhà sáng giàu, thấy đủ hạng nữ nhân, nhưng A Nan không bao giờ có dục tâm. Thứ năm, đối với 12 bộ kinh, nghe qua một lần, A Nan đều nhớ đầy đủ, rõ ràng không cần hỏi lại, trừ phi có một lần là lúc Thái tử Lưu Ly giết hại họ Thích Ca, phá thành Ca Tỳ La. A Nan buồn khổ khóc lóc hỏi ta vì sao ta cũng dòng họ Thích mà giữ tâm được tự tại an nhiên, còn ông thì tiều tụy. Ta đáp vì ta đã thành tựu không tâm mũi nên không giống như ông. Thứ sáu, dù chưa được tha tâm trí, A Nan thường biết những loại chánh định như Lai Nhật. Thứ bảy, dù chưa được nguyện trí, A Nan có thể biết rõ ai sẽ được quả sa môn, ai sẽ được thân trời, thân người sau khi chết. Thứ tám, A Nan đều biết rõ những mật ngữ của ta. Do đó ta gọi A Nan là Đá Văn Tạng. Hơn nữa, A Nan lại thành tựu 8 pháp khác như: thứ nhất, tính căn kiên cố; thứ hai, tâm ý chất trực; thứ ba, thân không bệnh; thứ tư, thường tinh tấn; thứ năm, có đủ niệm tâm; thứ sáu, không kiêu mạn; thứ bảy, thành tựu định ý; thứ tám, có đủ trí huệ. Tất cả thị giả xưa kia của 6 vị Phật trước ta đều thành tựu 8 pháp trên. A Nan ngày nay cũng vậy, nên ta gọi A Nan là Đá Văn Tạng. Này Văn Thù, trong đại chúng này dù có nhiều Bồ Tát, nhưng họ có nhiệm vụ điều phục quyến thuộc và trang nghiêm tự thân. Họ không thể quảng bá 12 bộ kinh, mà dù có quảng bá cũng không có ai tín thọ. Tỳ kheo A Nan là em của ta, hầu hạ ta hơn 20 năm, đã thọ trì đầy đủ các pháp đã được nghe. Sở dĩ ta hỏi A Nan hiện giờ ở đâu là vì muốn cho A Nan thọ trì kinh này. Này Văn Thù, sau khi ta nhập Niết Bàn rồi, A Nan sẽ quảng bá các pháp đã được nghe. Đối với các pháp chưa được nghe thì sẽ do Bồ Tát Hoằng Quảng lưu bố. Hiện giờ A Nan đang bị thiên ma não loạn, ông nên qua đây tuyên bố rằng Như Lai hiện đang nói Đại Đà La Ni có công năng chuyển thân nữ, giúp người tự biết túc mạng. Nếu họ thọ trì 5 điều sau đây: phạm hạnh, đoạn nhục, đoạn tủ, đoạn tân, thích ở nơi vắng lặng, rồi chí tâm tính thọ đọc tụng Đà La Ni này. Đấy là thần chú: A Ma Lệ, Tỳ Ma Lệ, Niết Ma Lệ, Mông Già Lệ, Hê Ma La Nhã Kiệt Bệ, Tam Mãn Na Bạc Đề Lê, Ta Bà La Đà Tả Đàng Ni, Bà La Ma Tha Ta Đàng Ni, Ma Na Tư, A Chuyết Đề Tỳ La Kỳ, A Ma Lại Đàn Bà Tát Ma, Ta Lệ Phú La Nê, Phú La Na, Ma Nô Lại Đề. Liền đó Bồ Tát Văn Thù lãnh Đà La Ni đi đến chỗ A Nan y theo lời Phật dạy, to tiếng bảo chúng ma. Ma Vương nghe Đà La Ni này liền phát tâm vô thượng Bồ Đề, thả A Nan. Về đến chỗ Phật, A Nan chí tâm đảnh lễ Phật. Phật bảo ông A Nan đi nói với ông Tu Bạc Đà La, hiện giờ ở phía ngoài rừng Ta La đã hơn 120 tuổi, đắc ngũ thông, nhập phi phi tưởng định, nhưng còn tấm kiêu mạn, lầm cho rằng mình đã đắc nhất thiết trí, đã được Niết Bàn. Hãy nói với ông ấy rằng đêm nay Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Nếu có chỗ nào phải làm thì nên làm cho kịp, bằng không thì ngày sau hối tiếc. Ông đi đến nói với Tu Bạc Đà La như thế thì chắc chắn ông ấy sẽ tin, vì chính ông đã làm con trai của ông ấy trong 500 đời quá khứ. A Nan tuân theo lời Phật dạy, vội đi đến báo cho Tu Bạc Đà La. Ông này rất mừng, liền đi đến ra mắt Phật, cầu xin giảng giải về các vấn đề nhân nghiệp, khổ và Niết Bàn. Phật dạy: trong Phật Pháp, do có nhân mà biết được quả, do có quả mà biết được nhân, có nghiệp quá khứ, cũng có nghiệp hiện tại. Trong giáo Pháp của ta, phương tiện được sử dụng để dứt trừ nghiệp. Một khi phiền não dứt trừ, nghiệp và khổ cũng dứt theo. Tất cả chúng sanh đều có nghiệp quá khứ và cũng có nhân hiện tại. Như nói người này có nghiệp sống lâu quá khứ, nhưng dù vậy y cũng phải nhờ nhân duyên ăn uống trong hiện tại. Nếu hiện tại người này gây nhân lành thì y thọ hưởng sung sướng trong kiếp này. Nếu hiện tại y tạo nhân ác thì phải thọ quả báo khổ trong hiện tại. Tất cả chúng sanh hiện tại do cái nhân tứ đại, thời tiết, đất đai, môi trường mà thọ khổ, thọ vui, chứ không phải chỉ do nơi nghiệp quá khứ mà thôi. Vì thế nên trong kinh ta nói chặt đốn rừng, chớ chặt đốn cây, vì do nơi rừng mà sanh kinh sợ chứ không phải do cây. Muốn điều phục thân, ví như cây, trước phải điều phục tâm, ví như rừng. Tu Bạc Đà La thưa: Bạch Thế Tôn, tôi đã điều phục tâm rồi. Và ông đem pháp điều phục tâm của ông ra trình bày. Phật nói: Này Tu Bạc Đà La, theo như ông trình bày thì ta thấy ông chưa điều phục được tâm. Phi tưởng, phi phi tưởng xứ định của ông vẫn còn gọi là tưởng. Niết Bàn là vô tưởng, sao ông nói đã chứng được Niết Bàn? Này Tu Bạc Đà La, trước kia ông đã lìa thô tưởng, nay sao ông lại mê chấp tế tưởng? Thầy của ông là Uất Đầu Lãm Phất thông minh lanh lợi mà còn không thể dứt được phi phi tưởng xứ, để rồi thọ thân nơi ác đạo. Chỉ có những người quán tưởng thiệt tướng mới có thể dứt trừ tất cả các cõi. Tướng vô tướng mới là thiệt tướng. Tất cả pháp không tự tướng, không tha tướng, không tự tha tướng, không tướng tác, không tướng thọ, không tướng tác giả, không tướng thọ giả, không tướng kiến tướng, kiến giả, không tướng văn tướng, văn giả, không tướng giác trí, tướng giác trí giả, không tướng bồ đề, không tướng đắc bồ đề giả. Tất cả pháp đều là hư dối, tùy theo chỗ nó diệt thì gọi là thiệt. Đây gọi là thiệt tướng, là pháp giới, là tất cả cánh trí, là đệ nhất nghĩa đế, là đệ nhất nghĩa không. Lúc Phật nói pháp này có 10.000 Bồ Tát chứng được nhất sanh thiệt tướng, 15.000 Bồ Tát chứng được nhị sanh pháp giới, 25.000 Bồ Tát được tất cánh trí, 35.000 Bồ Tát ngộ đệ nhất nghĩa, đệ nhất nghĩa không hay thủ lăng nghiêm tam muội, 45.000 Bồ Tát được hư không tam muội, quảng đại tam muội, trí ấn tam muội, 55.000 Bồ Tát được bất thối nhẫn, như pháp nhẫn hay như pháp giới, 65.000 Bồ Tát được Đà La Ni, đại niệm tâm hay vô ngại trí. 75.000 Bồ Tát được sư Tử Hống Tam Muội, Kim Cang Tam Muội hay Ngũ Trí Ấn Tam Muội. 85.000 Bồ Tát được Bình Đẳng Tam Muội, Đại Từ, Đại Bi. Có vô lượng chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề, phát tâm duyên giác, phát tâm thinh văn, có rất nhiều nữ nhân và thiên nữ trong hiện kiếp được chuyển thân nữ thành thân nam. Lúc đó Tu Bạc Đà La được pháp nhãn thanh tịnh, lìa bỏ tà kiến sinh xuất gia. Liền khi ấy, râu tóc của ông tử rụng thành tướng Sa Môn, dứt hết phiền não chứng quả A-la-hán. Nhưng ông tử xét thấy mình dù nhiều kiếp phải nát thân cũng không thể nào báo đáp công đức sâu về của Phật đã giảng dạy cho ông. Ông xin Phật nán ở lại để tiếp tục dạy dỗ chứ nhập niết bàn. Nhưng Thế Tôn nín lặng. Ông đau đớn quá trước sự nín lặng của Phật, nên sanh tâm bi ai, khóc lóc nghẹn ngào, ngã xuống trước mặt Phật hôn mê bất tỉnh. Một lát sau tỉnh lại, ông xin Phật được phép tự diệt thân trước khi Phật nhập niết bàn. Trong đại chúng lúc đó đồng thanh than khóc, tỏ ra vô cùng đau đớn. Phật bảo đại chúng chớ nên khóc lóc như trẻ con, người trí phải đi ngược lại dòng sanh tử. Phật dạy, đại chúng nên biết rằng từ nhiều kiếp ta đã nhập đại niết bàn, không còn có ấm nhập giới, ta dứt hẳn các cõi, thường xuyên ở trong bảo tạng kim cang thường lạc ngã tịnh. Hôm nay ta ở đây thể hiện sức phương tiện bất khả tư nghì mà nhập đại niết bàn đồng với pháp thế gian. Đó là ta muốn cho chúng sinh biết thân này như chớp nhán, dòng sanh tử chạy quá mau. Từ khi ta thành Phật độ A Nhã Kiều Trần Như, đến hôm nay sắp nhập niết bàn độ Tu Bạc Đà La, công việc của ta đã hoàn tất. Theo lời Phật dạy, đại chúng dùng gỗ thơm trà tỳ thi hài của Tu Bạc Đà La, thâu lấy xá lợi, dựng tháp cúng dường. Lược dạy. Phẩm 25 này trình bày các kết quả chuyển hóa những người ngoại đạo qua những lời đối đáp, giải thích của Phật đã ngộ được chân lý đệ nhất nghĩa đế rồi thành khẩn xin quy y Tam Bảo. Chúng ta vốn biết ngũ uẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là phần vật chất của sắc thân, Phật dạy chỉ khi nào giải thoát được sắc, còn gọi là sắc giải thoát, thì mới được ngũ uẩn thường trụ, an lạc, chân ngã thanh tịnh. Còn ôm ấp cái sắc này mãi, quan trọng hóa nó, thì còn lăn lộn trong vòng sanh, lão, bệnh tử, còn vô minh điên đảo, còn tạo nhiều ác nghiệp. Do nhân duyên nào mà có nhãn thức? Sở dĩ có nhãn thức theo lời Phật dạy là vì chúng ta đã hội đủ bốn yếu tố hay nhân duyên sau đây là nhãn căn, sắc trần, ánh sáng và tác ý. Đối với mấy thức kia cũng vậy, cũng phải hội đủ một số nhân duyên liên hệ. Việc được sáu thức do nội căn, ngoại trần chính yếu sanh ra thì chúng ta mới đạt được thường, lạc, ngã, tịnh. Thuyết nhân duyên của Phật giải thích sự hiện hữu của vạn pháp. Tất cả các pháp đều do nhân duyên mà có, chứ chúng không có tự tánh, vốn không biến chuyển. Phật nói, do có nhân mà chúng ta mới biết quả. Do đó quả ngày hôm nay mà ta biết được cái nhân quá khứ. Hơn nữa, trong cuộc đời của chúng ta nên ý thức rằng do nghiệp quá khứ mà ta mới có cuộc sống hiện tại. Nếu nó được tốt thì cũng do nghiệp lành quá khứ. Tuy nhiên không phải chỉ có nghiệp quá khứ ảnh hưởng đến chúng ta mà thôi, cũng còn có những cái nhân hiện tại, như nhân thời tiết, nhân tứ đại, hoàn cảnh môi trường đất nước. Trong phẩm này, Phật ít đề cập đến các pháp môn tu tập. Dù vậy ở đoạn sau cùng, Phật dạy muốn nhập được đại niết bàn, ta phải năng quán tưởng thiệt tướng vốn là cái tướng vô tướng. Tất cả pháp không có tướng riêng, không có cái tướng của các pháp khác, không có tác tướng, không có thọ tướng, không có tác giả tướng, không có thọ giả tướng, không có kiến tướng, không có kiến giả tướng, không có văn tướng, không có văn giả tướng, không có giác tướng, không có giác giả tướng, không có trí tướng, không có tri giả tướng, không có bồ đề tướng, không có đắc bồ đề tướng. Bao giờ trong đầu óc mình không còn mảy may ý tưởng về những tướng nói trên thì chúng ta mới có thể nhập được niết bàn thanh tịnh. Phẩm 26 Di giáo. Tóm lược, lúc bấy giờ Phật bảo A Nan và đại chúng: sau khi ta diệt độ, hàng tứ chúng nên siêng năng thọ trì kinh Đại Niết Bàn của ta, vì pháp này là bổ tạng kim cang thường lạc ngã tịnh của tất cả chư Phật, là pháp tối hậu rốt ráo cùng tột. Chư Phật đều ở nơi pháp này mà nhập Niết Bàn. Nếu siêng năng tu tập kinh Đại Niết Bàn này thì đó là thực tâm báo ơn Phật, mau chứng Bồ Đề, được Phật sờ đầu, đời đời sinh ra chẳng mất chánh niệm, thập phương chư Phật thường hiện ra ngày đêm hộ trì. Lúc ta chưa thành Phật, ta thể hiện vào trong pháp ngoại đạo của Uất Đầu Lam Phất, tu tập tứ thiện, bát định. Từ khi ta đắc quả vô thượng Bồ Đề đến nay, ta khuyến dụ lần lần các phái ngoại đạo, người cuối cùng là ông Tu Bạc Đà La, khiến họ tu tập chánh pháp. Này A Nan, sau khi ta nhập Niết Bàn, ông phải hết lòng chỉ giải đạo pháp cho những người quyến thuộc dòng Thích Ca, đừng để cho họ tán tâm phóng dật hoặc theo tà pháp. Phải sớm thoát khỏi chốn ngũ trược ái dục này, mất thân người rất khó được lại. Vậy phải tinh tấn tu tập, giữ thân khẩu ý thanh tịnh, xa lìa các nghiệp ác, nhân quả ba đời tuần hoàn chẳng mất như bóng theo hình. Giờ Niết Bàn đã đến, ta tóm tắt giải bảo như vậy. A Nan nghe đến đây nghẹn ngào khóc lóc gần như mê man, liền té xuống trước mặt Phật. Ông A Nâu La Đà an ủi rằng: không nên quá rầu buồn, ông nên hỏi Như Lai bốn điều sau đây: làm sao đối xử với tỳ kheo Lục Quần và Xà Nạc, hai kẻ ác tâm? Như Lai diệt độ rồi, ai sẽ là thầy chúng ta? Chúng ta phải nương gì để an trụ? Lúc kết pháp tạng phải dùng câu gì để làm đầu kinh? A Nan nghe qua tỉnh ngộ, dần dần bớt sầu khổ, đem bốn câu hỏi trên để hỏi Phật. Phật dạy: sau khi ta diệt độ, tỳ kheo Xà Nạc sẽ dần dần điều phục được tâm tánh, bỏ tánh ác cũ. Ông Nan Đà trước kia rất nặng ái dục, tánh tình xấu xa. Như Lai dùng trí huệ thuyết giảng cho ông ấy nghe về 12 nhân duyên. Tất cả những nỗi khổ đều từ vô minh khởi phát. Quán sát kỹ cội gốc vô minh thì dứt được tội lỗi. Quán được như thế rồi, nhiếp tâm trụ lại thì nhập được tam muội. Do sức tam muội này nhập được sơ thiền, lần lượt tứ thiền. Luôn luôn tu tập như thế sẽ chứng đắc các quả cao. Ông Nan Đà tin theo lời ta dạy, siêng năng tu tập một ít lâu sau đó chứng quả A-la-hán. Này A Nan, sau khi ta diệt độ rồi, ông nên y theo giáo pháp của ta chỉ giải lại cho tỳ kheo Lục Quần và Sa Nạc, để họ tinh tấn tu tập và chứng đắc quả cao. Vọng niệm là gốc, sáu thức là nhánh, vô minh xúc là những lượn sóng đưa đẩy tâm thức của con người dạo chơi theo lục trần, sanh nhiều khổ não. Nếu vô minh dứt thì ba cõi đều hết, nên gọi là người xuất thế. Này A Nan, lời nói của Như Lai là lời nói chân thật. Lời nói hôm nay là lời phó chúc tối hậu, các ông hãy y theo mà tu hành. Sau khi ta đã diệt độ rồi, ai sẽ là thầy của các ông? Nên biết, giới Ba La Đề Mộc Xoa, giới tâm chứ không phải giới tướng, là đại sư của các ông. Nương theo đó mà tu hành thì có thể được định huệ xuất thế. Các ông sẽ lấy gì làm chỗ nương trụ? Phải nương trụ nơi pháp tứ niệm xứ. Thân niệm xứ là tánh tướng của thân như hư không. Thọ niệm xứ là sự cảm thọ chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chẳng giữa. Tâm niệm xứ là tâm chỉ có danh từ, tánh nó vốn rời rạc. Pháp niệm xứ là pháp thiện cũng không thể đắc, pháp bất thiện cũng không thể đắc. Khi kết tập pháp tạng, lấy câu gì làm đầu kinh? Phải ghi ở đầu kinh câu sau đây: như thị ngã văn, nhất thời trụ mẫu phương mẫu xứ, cùng hàng tứ chúng mà nói kinh này. A Nan lại hỏi Phật: nếu có tính tâm đàn việc đem vàng bạc châu báu cùng tất cả đồ vật dụng cúng cho Như Lai thì phải xử trí thế nào? Phật nói: sau khi ta diệt độ, chúng tăng nên sử dụng những đồ vật cúng dường, tạo tượng, tạo y Phật, phan lộng bảy báo, sắm các thứ nước hoa dầu để cúng dường Phật. Ngoài ra, chúng tăng không được dùng. Người nào lạm dụng thì phạm tội lấy trộm đồ vật của Phật. Nên nhớ rằng, dù ta diệt độ, nhưng pháp thân vẫn thường còn. Nên cung kính cúng dường thì phước đức vẫn đồng như lúc Phật còn hiện tiền. Dù ta còn hoặc đã nhập niết bàn, nếu có ai cung kính cúng dường lễ bái tán thán, dù rằng lễ vật có ít oi đi nữa, cũng được hưởng phước đức đồng như người cúng dường nhiều lễ vật. Sau khi ta nhập niết bàn rồi, nếu có thiên nhân nhận được xá lợi của ta mà thương cảm, cung kính lễ bái cúng dường thì được vô lượng vô biên công đức. Này A Nan, nếu thấy xá lợi của Như Lai thì thấy Phật, thấy Phật là thấy pháp, thấy pháp là thấy tăng, thấy tăng là thấy niết bàn. Do vậy mà tam bảo được thường trụ bất biến, có thể làm chỗ quy y cho tất cả chúng sanh. Muốn được xá lợi của ta, chúng tăng phải làm theo phương pháp trà tỳ chuyển luân thánh vương là bậc vua của thế gian. Ta vì muốn cho chúng sanh khắp nơi được cúng dường, nên ta theo phép thế gian như vua chuyển luân mà tản tán cùng trà tỳ. Như Lai đã trải qua vô lượng kiếp, bỏ hẳn ngũ dục, đã thực hành tất cả khổ hạnh xuất thế của Bồ Tát, đã thành tựu phạm hạnh thanh tịnh, giới định huệ, giải thoát tri kiến, sáu ba la mật, mười lực, đại bi, bốn vô sở úy, ba môn giải thoát, 18 đại không, lục thông, ngũ nhãn, 37 phẩm, 18 bất cộng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thỏa mãn của tất cả chư Phật, tất cả trí huệ, phước đức chẳng thể nghĩ bàn, nhất thiết chủng trí. Vì thế ta hiểu là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trưởng phu, thiện nhân sư, Phật thế tôn. Duyên giáo hóa thế gian đã xong, ta vì chúng sanh nên hôm nay thể hiện nhập niết bàn. Tử chúng, thiện nhân đem xá lợi của Như Lai đựng trong bình thất bảo, xây tháp thất bảo để cúng dường xá lợi. Xong rồi nên xây ba thứ tháp: tháp Bích Chi Phật, tháp A-La-Hán, tháp chuyển luân thánh vương, để cho mọi người biết chỗ quy y vậy. A-Nan hỏi Phật, tại sao Ngài lại bảo phải xây thêm ba thứ tháp nói trên, có lợi ích gì cho chúng sanh không? Phật nói, Bích Chi Phật chứng nhập pháp tánh, có thể làm phước điền cho nhân thiên, vì thế nên xây tháp cúng dường để làm lợi ích cho chúng sanh. A-La-Hán đã hết sinh tử, không còn thọ thân đời sau, có thể làm phước điền cho thế gian, cũng nên xây tháp cúng dường. Chuyển luân thánh vương dù chưa dứt phiền não, chưa giải thoát ba cõi, nhưng nhờ có phước đức mà cai trị thiên hạ, là bậc tôn kính của nhân dân, cũng nên xây dựng tháp cúng dường. Sau khi ta nhập niết bàn, tứ chúng nên làm lễ trà tỳ ngoài thành Câu Thi Na, tránh sự tranh giành của dân chúng, mà lại giúp cho mọi người được bình đẳng hưởng phước lành. Trà tỳ xong, nên xây tháp cao 13 tầng ở nơi ngã tư đường trong thành Câu Thi Na. Trước tháp có tướng pháp luân phan lộng bằng thất bảo, bốn mặt tháp đều mở một cửa. Nơi cửa an trí bình xá lợi của Như Lai cho tất cả trời người chiêm ngưỡng cúng dường. Tháp của Bích Chi Phật chỉ có 11 tầng, A La Hán 4 tầng, của chuyển luân vương không có tầng nào hết, vì luân vương chưa thoát khổ sanh tử trong ba cõi. Xá lợi của Như Lai phải được bình đẳng phân chia khắp ba cõi để tất cả đều được cúng dường. Thích Đề Hoàng Nhân xin Phật cho ông thỉnh nửa thân xá lợi của Như Lai, nhưng không được chấp thuận. Phật chỉ cho ông lãnh một cái răng nanh xá lợi hàm trên bên hữu, có thể giúp ông xây tháp cúng dường trên trời. Phật dặn dò tứ chúng, khi ta nhập niết bàn, đại chúng chớ nên sầu khổ. Dù ta diệt độ, xá lợi vẫn thường còn, tam bảo tứ đế vẫn thường trụ, làm chỗ quy y cho chúng sanh. Nãy ta sắp nhập niết bàn, quy y giới luật thường vô thường tam bảo tứ đế lục độ 12 nhân duyên. Nếu ai có điều chi còn nghi ngờ, phải mau mau thưa hỏi. Đây là lời hỏi cuối cùng, ba lần Đức Phật đều hỏi như vậy, nhưng không có ai thưa hỏi. Lúc đó Đức Phật ngồi trên tòa sư tử, lấy tay vạt áo để lộ ngực hoàng kim cho đại chúng thấy rồi bảo rằng: tất cả đại chúng, trời, người nên chí tâm nhìn xem sắc thân hoàng kim của Như Lai. Sau đó, Ngài phóng vô lượng ánh sáng đại niết bàn chiếu khắp tất cả thế giới mười phương. Ngài bảo đại chúng: Như Lai vì tất cả đại chúng mà tu tập khổ hạnh trong nhiều kiếp, đại bi đại nguyện thành bậc vô thượng, chánh đẳng chánh giác, được sắc thân kim cang bất hoại, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vô lượng ánh sáng chiếu khắp nơi, Phật ra đời rất khó gặp, khó thấy như hoa u đàm. Đại chúng thấy ta đây là lần sau cùng, nay duyên giáo hóa đã hoàn tất, ta sắp nhập niết bàn. Đại chúng nên chí tâm nhìn sắc thân hoàng kim của ta, cố gắng tu tập phạm hạnh thanh tịnh, đời vĩ lai sẽ được quả báo tốt đẹp. Đức Thế Tôn ba phen ân cần khuyên bảo như vậy, sau đó Ngài từ trên giường Thất Bảo Sư Tử bay lên hư không, bề cao bằng một cây ta la, bảo một lần rằng: ta sắp nhập niết bàn, đại chúng nhìn xem sắc thân hoàng kim của ta. Lần lượt Ngài bay lên, mỗi lần cao bằng một cây ta la, 7 lần như vậy, cao bằng 7 cây ta la. Mỗi lần đều lặp lại lời kêu gọi như trên, rồi Ngài từ hư không trở xuống ngồi trên giường sư tử. Từ giường này, Ngài đã bay lên hư không như lúc nãy và 7 lần gọi đại chúng như trước. Ngài gọi như thế 28 lần rồi ân cần nói: ta sắp nhập niết bàn, đại chúng nên chí tâm nhìn xem sắc thân vô ý kim cang bất hoại của ta, rất khó thấy như hoa u đàm, sau lần này không còn thấy lại nữa. Sau khi ta nhập niết bàn, đại chúng phải tinh tấn tu hành, sớm thoát khỏi ba cõi, chớ có giải đại phóng dật tán tâm. Sau khi lộ bày sắc thân hoàng kim cho tứ chúng chiêm ngưỡng và ân cần khuyên bảo xong, Đức Thế Tôn kéo y tăng già đáp lại như cũ. Lược giải. Phẩm 26 này tóm tắt lại những lời giải của Phật lần cuối trước khi Ngài nhập diệt. Ngài nói giá trị kinh Đại Bát Niết Bàn này là vô lượng, nó là bổ tạng kim cang, thường lạc ngã tịnh của chư Phật, là pháp tối hậu, rốt ráo và cùng tột. Ngài xác quyết rằng, nếu có ai siêng năng tu tập kinh này thì người đó đã thật tâm báo ơn Phật, mau chứng quả Bồ Đề, được Phật sờ đầu, đời đời sinh ra chẳng mất chánh niệm, mười phương chư Phật thường hiện ra ngày đêm hộ trì. Ngài dạy, phải sớm thoát khỏi chốn ngũ trược ái dục này, mất thân người rất khó kiếm lại. Vậy phải tinh tấn tu tập, giữ thân khẩu ý thanh tịnh, xa lìa các nghiệp ác. Hình ảnh cái cây trong đó gốc là vô minh, sáu nhánh là sáu thức. Vô minh xúc là các lượng sống đưa đẩy tâm thức con người dạo chơi theo sáu trần, tạo nhiều phiền não, mô tả một cách cụ thể tâm chúng sanh. Chúng ta cần phải luôn luôn quán sát tâm mình để sau khi biết rõ nó, biến nó thành chân tâm bình đẳng tịch chiếu. Sau khi Phật diệt độ, Phật dạy rằng giới Ba La Đề Mộc So sẽ là thầy của chúng tăng. Đó là giới tâm mà chúng ta cần phải thọ trì để đắc định huệ vô lậu. Và pháp tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm pháp sẽ là nơi nương trụ của tất cả. Đức Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tất cả tăng chúng phải siêng năng tu tập phạm hạnh thanh tịnh. Đó là điều kiện tất yếu để đạt được kết quả tốt đẹp trên con đường tu hành. Phẩm 27. Ứng tận hường nguyên. Tóm lược. Đức Phật bảo đại chúng, giờ đây ta nhập niết bàn, khắp mình ta đau nhức. Nói xong, Ngài liền nhập sơ thiền. Xuất sơ thiền nhập nhị thiền, từ đó xuất nhập lên cho tới diệt tận định, rồi từ diệt tận định xuất nhập trở xuống cho tới sơ thiền, thuận nghịch nhập các thiền định xong, rồi phổ cáo đại chúng: ta dùng đại trí huệ xem khắp ba cõi và lục đạo chúng sanh, ba cõi này bổn tánh đồng như hư không, không danh, không thức, không thấy nghe, không hay biết, không hệ phược, không giải thoát, không chúng sanh, không thỏa mãn, không sanh, không diệt, trước sau bình đẳng, dứt tất cả tướng, quyết không chỗ có, Ai biết rõ pháp tướng như thế thì gọi là người xuất thế. Đại chúng phải dứt vô minh, diệt đầu mỗi sanh tử. Đến đây ngài nhập siêu thiền, từ xuất sơ thiền nhập tam thiền, xuất tam thiền nhập không xứ định, bỏ tứ thiền, xuất không xứ định nhập vô sở hữu xứ định, bỏ thức xứ định, xuất vô sở hữu xứ định nhập diệt tận định, xuất diệt tận định nhập phi phi tưởng xứ định, xuất định này nhập thức xứ định, xuất định này nhập tứ thiền, xuất thiền này nhập nhị thiền, xuất thiền này nhập sơ thiền. Làm như vậy xong, ngài phổ cáo đại chúng: ta dùng đại trí huệ xem khắp ba cõi tất cả các pháp không hệ phược, không giải thoát, không chủ không y, bổn lấy thanh tịnh, không cấu nhiễm, đồng như hư không, chẳng bình đẳng, chẳng phải bình đẳng. Pháp tướng như vậy gọi là đại niết bàn. Giải thoát là thấy được pháp tướng ấy, còn vô minh thì không thấy. Sau đó ngài đã nhập siêu thiền làm y như lần thứ nhì, rồi phổ cáo đại chúng: ta dùng Phật nhãn xem khắp ba cõi trong tất cả các pháp thấy thể tánh của vô minh vốn là giải thoát. Vì thế trong 12 nhân duyên, hành chí đến lão tử đều được giải thoát. Lần lượt ngài nhập 27 lần các thiền định như vậy mà A Nan không ý thức được. Mỗi lần ngài nhập định thì A Nan hỏi ông: A Nâu Lâu Đà, Phật nhập niết bàn rồi chưa? A Nan hỏi 27 lần như vậy. Mỗi lần ông A Nâu Lâu Đà đều đáp: Phật chưa nhập niết bàn. Sau đó Đức Thế Tôn nằm nghiêng bên hữu trên giường thất bảo, đầu hướng phương bắc, mặt hướng phương tây, bốn cặp cây ta la ở bốn phương che trùm ngài. Đúng nửa đêm, ngài nằm trên giường thất bảo nhập tứ thiền, yên lặng đi vào niết bàn. Tất cả lá cây ta la đều biến thành sắc trắng như chim bạch hạc, thân cây cành lá đều khô héo rơi rụng. Đồng thời ở khắp mười phương thế giới, núi non sông biển lúc đó vang lên tiếng than: khổ thay, khổ thay, thế gian trống rỗng. Tất cả chư thiên vân tập đến nơi chặt cả hư không, rưới vô lượng hoa hương của trời, rải vô số phàn trang, bảo cái, bảo châu, thành bảo đài giữa hư không, tấu nhạc trời để cúng dường Như Lai. A Nan sầu khổ quá, tâm trí đâm ra mê muội, hỏi ông A Nâu Lâu Đà: Phật đã nhập niết bàn chưa? Khi được biết Phật đã nhập rồi, A Nan liền té xỉu xuống đất. Ông A Nâu Lâu Đà hết lòng an ủi nên A Nan dần dần mới bớt đau khổ. Ngoài A Nan ra cũng còn có vô số người trời trong đại chúng khóc than thảm thiết. Có người ngất xỉu, có người loạn tâm, có người cào đầu bứt tóc, có người đấm ngực kêu to làm rúng động cả một bầu trời. Khi Thí Đại Phạm Thiên Vương cùng chư thiên từ cõi sắc xuất hiện thở than kể lễ, Thích Đề Hoàng Nhân cùng chư thiên từ hư không hiện ra khóc lóc không ngớt. Ông A Nâu Lâu Đà cùng A Nan cũng rơi lễ quỳ trước Phật nói kệ tiết than. Trong thành Câu Thi Na, dân chúng già trẻ bé lớn đều buồn rầu khóc than, chuẩn bị hương hoa phan lộng đem đến cúng dường Như Lai. Các thiên vương ở các cõi đạo lợi, giả ma, đấu sức, hóa lạc, tha hóa, sắc giới, vô sắc giới, cùng đại chúng khóc than thương tiếc, mang đến vô số hương hoa phan lộng vi diệu cúng dường Như Lai.